SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí Á Châu Ngày Nay. Và như thường lệ, chúng ta có nhà báo Lưu Dân ở bên đầu dây bên kia. Xin chào Lưu Dân.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật ở Á Châu trong năm qua. Và dĩ nhiên là Biển Đông một lần nữa lại dậy sóng trong năm 2019 với việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất, gọi là Hải Dương Địa Chất 8, vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đã dẫn đến mối căng thẳng giữa hai nước này trong nhiều tháng. Thưa anh, thì theo anh thấy thì sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với cái chiến lược bành trướng ở Biển Đông của Trung Quốc ạ?
Vâng, phải nói một điều rằng là trong năm 2019 thì Cộng sản Việt Nam không có một cái thành tích nào gọi là đáng tự hào về cái mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Vì chúng ta thấy rõ ràng là cả trên cái mặt ngoại giao với các cái cộng đồng quốc tế, cũng như là cả trên cái mặt quan hệ giữa các đảng Cộng sản với nhau, thì Hà Nội gần như là hoàn toàn thất bại trong cái việc đề kháng lại với cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Như chúng ta đã cũng biết rằng là cái vấn đề này không phải chỉ xảy ra ở trong năm nay mà thôi, mà nó đã bắt nguồn từ hơn 30-40 năm trước, kể từ khi có một cái sự bộc lộ một cách khá trắng trợn là Trung Quốc đã tấn công và cưỡng chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam năm 1988 và đã gây ra một cái cuộc gọi là một cái cuộc hải chiến một chiều, tức là bên phía hải quân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn không có đề kháng gì theo lệnh của một cái viên tướng cấp trên, khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, theo các tài liệu cho biết như vậy. Thì trong suốt nhiều năm sau đó đã có một cái cuộc xung đột, có lúc thì công khai, có lúc thì âm ỉ, có lúc thì nó đã xảy ra nhiều cái biến động ở trong nước, đặc biệt là ở Việt Nam, khi mà cái chiếc tàu Hải Dương 981 đã xâm phạm cái vùng biển của Việt Nam để mà khoan thử nghiệm dầu mỏ ở vùng phía Bắc, cũng như là khi mà các cái cuộc biểu tình hàng chục ngàn người nổ ra hồi tháng 6 năm nay để chống lại một cái dự luật về đặc khu mà người ta cho rằng là một cái sự bán nước một cách bằng luật pháp của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vân vân. Thì Biển Đông thì chúng ta biết đây là một cái đề tài nó khá phức tạp và nó bao gồm nhiều nước chứ không phải chỉ riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc mà thôi. Trong cái vấn đề này người ta ghi nhận những cái điểm căn bản là đầu tiên đó là cái tham vọng của Trung Quốc gần đến 85-90% cái vùng Biển Đông này sau khi họ vẽ ra một cái đường chín đoạn mà người ta gọi nôm na là đường lưỡi bò. Cái sự kiện thứ hai đó là chính phủ của Philippines dưới thời của Tổng thống Aquino đã nộp đơn kiện về cái vấn đề chủ quyền bị xâm lấn của mình qua cái đường chín đoạn này. Và hồi tháng 6 năm 2016 đó thì tòa án thường trực trọng tài quốc tế đã xử cái chuyện này và cho rằng là Trung Quốc không hề có một cái nền tảng pháp lý cũng như không có một cái lý do gì để mà nhận cái chủ quyền hay là tuyên bố cái phần chủ quyền của mình trên cái vùng biển như vậy. Và cũng trong cái câu chuyện về Biển Đông, người ta cũng thấy rằng là các cái cuộc thảo luận giữa cái khối ASEAN, tức là 10 nước các quốc gia Đông Nam Á với lại Bắc Kinh về cái gọi là cái bộ quy tắc ứng xử ở trên biển đã không được, đã dù là qua nhiều năm mà thảo luận thương thuyết là mặc cả qua lại nhưng mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa hình thành. Và gần đây nhất là một cái sự kiện khác là Mã Lai đã nộp đơn lên cái tòa án của Liên Hợp Quốc qua cái bộ luật về quy tắc ứng xử trên biển hay là bộ cái công ước về luật biển năm 1984. Bắc Kinh phản đối cái chuyện mà cái đơn của Malaysia này vì cho rằng là Malaysia đã vi phạm cái vùng biển chủ quyền do tổ tiên của họ để lại, vân vân. Thì nhìn chung trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam ở một cái thế gọng kèm khá là nghĩa là chặt của Trung Quốc, vì không phải chỉ ở trên cái vùng biển mà thôi, mà còn chúng ta bất hạnh thay lại có một cái đường biên giới trên bộ ở phía bắc của Việt Nam, và nó trải dài nhiều ngàn cây số, và vì vậy đó thì nó vẫn luôn luôn là một cái áp lực về, không những là về mặt quân sự và an ninh biên giới, nhưng mà còn là một cái áp lực chính trị rất là lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái khối ASEAN, tức là cái khối hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm có 10 nước. Nhưng mà trong số các 10 nước đó, họ lại hoạt động theo một cái nguyên tắc đồng thuận, có nghĩa là chỉ cần một quốc gia thành viên ở trong cái hiệp hội đó không đồng ý về một cái vấn đề gì đó thì là nguyên cái tổ chức đó nó sẽ không có một cái sự đồng thuận. Và vì không có cái sự đồng thuận như vậy đó thì nó sẽ trở thành không phải là một cái vấn đề chung của cái khối ASEAN nữa. Cái vấn đề Biển Đông này thì Trung Quốc có một lợi thế. Một cái lợi thế đó là họ đã tạo ra một cái sự chia rẽ, hay là tạo ra nhiều cái khuynh hướng khác nhau ở trong cái khối ASEAN. Trong đó có ít nhất là một nửa các cái quốc gia thành viên là, một là không có những cái quyền lợi trực tiếp nào ở trên Biển Đông cả. Thí dụ như là Lào là một cái nước không có biển. Miến Điện là cũng là một cái nước không hề có một cái dính dáng gì đến Biển Đông. Campuchia thì cũng đã bị Bắc Kinh mua đứt rồi, và Thái Lan thì họ vẫn giữ một cái lập trường trung dung vân vân. Singapore thì lại không lên tiếng, và một số như là Brunei chẳng hạn là nó ở cách xa cái vùng mà tranh chấp, cho nên cũng vẫn giữ một cái vai trò khá trung lập và thụ động mà thôi. Duy chỉ có những cái nước thí dụ như là Philippines, Việt Nam và Mã Lai cũng như là Indonesia mới có những cái tiếng nói phản kháng trực tiếp. Nhưng mà dù như vậy thì những cái tiếng nói này nó cũng có tính cách rời rạc, chứ không phải là một cái tiếng nói thống nhất của một cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tuy vậy thì người ta nhận thấy rằng là Việt Nam cũng đã có những cái phản ứng, và những cái phản ứng nó hầu hết là bằng lời nói hoặc là qua một số các cái diễn đàn quốc tế mà thôi, chứ không phải là một cái biện pháp nó có tính cách cứng rắn nào chống lại cái tham vọng của Bắc Kinh. Như là trường hợp ông Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Dũng mới đây đã phát biểu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore chẳng hạn, thì ông ta nói rằng là Việt Nam hy vọng là Trung Quốc sẽ kiềm chế ở Biển Đông năm 2020. Thì người ta để ý thấy trong cái ngôn từ của ông Dũng nó rất là mềm dẻo, rất là có tính cách ôn hòa, chứ không phải là một cái lập trường có tính cách quyết liệt hoặc là cứng rắn đối với một cái tham vọng của một cái ông bạn vàng như là bốn tốt ở miền Bắc. Ông nói là ông hy vọng là sau khi mà Việt Nam nắm giữ cái chức vụ chủ tịch luân phiên của cái khối ASEAN đó, thì Trung Quốc sẽ bớt cái hoạt động bành trướng của họ ở Biển Đông đi. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng đối với một cái nước mà bắp thịt vạm vỡ như thế, cái sức mạnh kinh tế nó dồi dào như thế và một cái tham vọng nó quá lớn như thế thì cái sự hy vọng nó cũng khá mong manh, chứ không phải là một cái điều gì mà chúng ta có thể mong đợi rằng là khi mà Việt Nam ngồi vào cái chức vụ chủ tịch thì mọi thứ sẽ được giải quyết.
Dạ vâng, và trong năm qua thì một sự kiện đã diễn ra ở châu Á có lẽ là theo hướng có lợi cho Việt Nam, bởi vì nó khiến cho Trung Quốc bị sao nhãng ở Biển Đông một chút, đó là cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Và cuộc biểu tình này đến nay vẫn còn, theo như một số nhà quan sát nói, là ở thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì chính quyền thì không chịu nhượng bộ và người biểu tình thì vẫn tiếp tục xuống đường. Theo anh thì sắp tới nó sẽ diễn tiến theo hướng nào ạ?
Đây là một cái sự kiện lớn, không phải chỉ ở trong vùng Á Châu mà thôi, nhưng mà là một sự lớn kiện nó có tính cách toàn cầu, thưa anh. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong suốt 6 tháng liên tục mà các cái cuộc biểu tình cuối tuần nào cũng quy tụ từ cả trăm ngàn người, và thậm chí đã có lúc đã lên hơn 1 triệu người, và nó đã diễn ra dường như không hề có một cái sự nghe là nhụt chùn bước nào trước cái sự đàn áp cũng khá mạnh tay của cảnh sát ở Hồng Kông. Tôi có một cái dịp ở Hồng Kông trong cái thời gian này, trong cái lúc mà có một cái cô nữ y tá ở trong cái đoàn biểu tình bị bắn bể con mắt đó, nếu mà nhớ lại cái khúc đó, và tôi đã tận mắt chứng kiến cái sự tổ chức khá quy củ, khá kỷ luật và đa số những người tham gia biểu tình là học sinh và sinh viên, thì họ đã phát biểu, họ đã đưa lên một cái tiếng nói khá ôn hòa. Lý do đầu tiên của cái cuộc biểu tình chỉ là sự phản đối về cái luật dự luật dẫn độ về Trung Quốc đối với những cái bị cáo mà có phạm tội ở nước ngoài thôi. Nhưng mà dần dần nó đã đưa đến nhiều cái yêu sách khác, thí dụ như là đòi cách chức đặc khu trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam chẳng hạn, rồi sau đó lại họ lại đòi là có bầu cử tự do vân 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 vân. Thì rõ ràng cho đến nay bên phía chính phủ Hồng Kông chỉ mới thỏa mãn được một cái yêu sách đầu tiên, tức là rút lại cái dự luật về dẫn độ mà thôi, chứ không có chiều ý những cái đoàn biểu tình về cái vấn đề này nữa. Và đặc biệt là ông Tập Cận Bình từ ở Bắc Kinh cũng đã tiếp xúc với lại bà Carrie Lam, tức là tiếng Việt dịch là Lâm Trịnh Nguyệt Nga đó, và bày tỏ cái sự nghĩa là ủng hộ rất là mạnh mẽ của Bắc Kinh về cái lập trường của bà ấy, là không có chịu nhường bước đối với những cái cuộc biểu tình như vậy ở Hồng Kông. Và rõ ràng hai bên ở cái thế đối đầu nhau mà như cái danh từ mà anh vừa nói là tiến thoái lưỡng nan, thì gần như là bên nào cũng không chịu nhượng bộ bên nào hết, và không có bên nào muốn nhìn thấy rằng là mình sẽ là một cái người bị nháy mắt trước, tức là bị chịu thua trước. Thì mới đây thôi, một cái sự kiện cũng khá có cái ý nghĩa, đó là kỷ niệm 20 năm cái ngày Ma Cao được trao trả lại cái quyền trao trả lại cho lục địa Trung Quốc, và cũng vẫn theo một cái hình thức là một quốc gia hai chế độ mà Hồng Kông trước đây cũng đã làm. Nhưng mà ngược lại với Hồng Kông đó, thì thưa quý vị, Ma Cao là một cái hòn đảo chỉ có hơn nửa triệu dân, và họ cũng đã khá ngoan ngoãn tuân theo cái gì mà Bắc Kinh là mong muốn. Ma Cao là một cái hòn đảo mà nó tạo ra một cái nguồn lợi khá lớn cho chính phủ trung ương ở Bắc Kinh qua những cái hoạt động về bài bạc cũng như là một số các cái hoạt động về du lịch khác. Nhưng mà rõ ràng từ Hồng Kông sang Ma Cao, mặc dù cả hai cái hòn đảo đều dưới một cái chế độ gọi là một quốc gia hai hệ thống, nhưng mà nó có những cái tương phản rất là khác nhau. Và như anh có nói ở trong cái lời dẫn đó, thì có lẽ Hồng Kông ở trong năm 2019 này đã trở thành một cái trọng điểm, hay là đúng hơn là một cái sự kiện nó khá nổi bật, một cái điểm nóng của cả thế giới trong năm 2019. Mà chính cái điểm nóng này cũng đã khiến cho Quốc hội Hoa Kỳ mới đây vừa thông qua một cái dự luật về dân chủ ở Hồng Kông, trong đó có nhiều cái biện pháp có thể nói lần là chế tài đối với Bắc Kinh nếu mà các cái cuộc đàn áp về phong trào dân chủ cũng như là những cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông vẫn tiếp diễn.
Dạ vâng, và cái dự luật mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua liên quan tới Hồng Kông, cái dự luật nhân quyền Hồng Kông, theo anh thì nó có thể mang lại lợi thế cho nước Mỹ trong cái thương chiến Mỹ-Trung đang diễn ra không ạ?
Vâng, cái dự luật này nó được đưa ra trong một cái bối cảnh khá đặc biệt, và nó có thể nó mang đến một cái sự thuận lợi lớn ở trong cái cuộc thương thuyết giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình, vì nó tạo ra một cái thế thượng phong cho Hoa Kỳ, bởi vì ông Tập Cận Bình đang phải đối phó với nhiều chuyện, trong đó có cái nhiều chuyện ở các cái gọi là các cái lãnh thổ ngoại vi của Trung Quốc như là Hồng Kông, như là Đài Loan và cả Ma Cao nữa. Các vấn đề Đài Loan dĩ nhiên là một cái vấn đề nó hoàn toàn riêng biệt, nhưng mà ở Hồng Kông đó, thì quyền lực của ông Tập Cận Bình bị thách thức một cách nghiêm trọng trong suốt 6 tháng dài, mà dường như là cái chính quyền trung ương ở Bắc Kinh không có một cái biện pháp nào khả dĩ có thể là ổn định được tình trạng xã hội ở đó. Chúng ta cũng biết rằng là ông Tập Cận Bình từ khi mà lên nắm quyền với cái chức vụ là chủ tịch nhà nước, chủ tịch đảng và chủ tịch ủy ban quân ủy trung ương, là người có cái quyền lực có thể nói là bao trùm tất cả kể từ thời ông Mao Trạch Đông. Và chính vì cái quyền lực này đó đã khiến cho cái vị trí của ông Tập Cận Bình bị thách thức bởi một số các cái nhân vật bất đồng ở trong nội bộ của đảng. Và cái dự luật về dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông do Quốc hội Hoa Kỳ vừa thông qua, nó tạo ra một cái vũ khí mới cho ông Donald Trump để có thể phát huy được cái ưu thế trong cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày nay. Bởi vì ông Tập Cận Bình không muốn phải đối phó với một cái vấn đề khác nữa. Cái cuộc thương chiến sau những cái đợt áp thuế của Washington đối với Bắc Kinh đã khiến ông đau đầu rất là nhiều lần rồi. Và người ta thấy mới đây trong cái gọi là cái sự thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa hai bên vào tuần qua, tức là vào ngày 13 tháng 12 đó, thì hai bên đã đồng loạt công bố là đã tạm thời đạt được một số các cái thỏa thuận song phương. Nhưng mà dĩ nhiên là bên ngoài người ta còn không biết gì nhiều về cái nội dung chi tiết của những cái sự thỏa thuận đó, vì Bắc Kinh và Washington cho đến bây giờ vẫn còn giấu kín những chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, qua những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thấy trong các cái cuộc thương thuyết trước đây đó, thì cho đến khi nào mà ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình cùng đặt bút ký xuống một cái văn bản chính thức, thì khi đó người ta mới biết rằng là giữa đôi bên nó có một cái sự thỏa thuận. Nhưng mà cái sự thỏa thuận sơ bộ chỉ có những cái cấp bộ trưởng đã đồng ý với nhau mà thôi, và nó chưa trở thành luật được. Chúng ta cũng thấy là ông Donald Trump đã nhiều lần mấp mé đến cái lúc mà gần ký rồi ông thì lại rút, và không phải là cái lần đầu tiên ông làm những cái chuyện đó. Một khi có một cái sự không hài lòng nào, hoặc là khi có một cái biến động mới, thì rõ ràng ông thay đổi cái chiến thuật gọi là thương thuyết với đối phương để mà đạt được cái mục đích tốt hơn, nhiều hơn cho Hoa Kỳ. Và người ta nghĩ rằng là lần này cũng vậy. Đối với cái việc, với cái lời đe dọa là sẽ áp thuế 25% lên trên khoảng cỡ 200 tỷ Mỹ Kim nhập cảng hàng từ Trung Quốc còn lại đó, thì rõ ràng là ông Donald Trump đang nắm một cái lá bài chủ, một cái lá bài mà có thể là Trung Quốc không có thể phản kháng được. Bởi vì trong cái cuộc thương chiến này, thưa quý vị, cái phần lợi thế về thương thuyết nó nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ. Rõ ràng là Hoa Kỳ còn nhiều đạn hơn để bắn hơn là bên phía Trung Quốc, vì cái cán cân thương mại giữa hai bên nó đã chênh lệch quá nhiều, và nó đã chênh lệch từ nhiều thập niên qua. Và do đó, để mà tạo lại một cái sự quân bình đó, thì ông Trump có nhiều cái vũ khí hơn trong cái chuyện thương thuyết này. Mặc dù rằng là cho đến nay, trong cái thỏa thuận sơ bộ, người ta thấy Hoa Kỳ vẫn còn có hai cái điểm lợi thế mà ông Trump có thể là chưa nói ra. Đó là cái vấn đề là cái thặng dư về cán cân xuất nhập cảnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nghiêng phần lợi thế nhiều hơn cho Bắc Kinh cho đến giờ phút này. Và cái vấn đề thứ hai là cái quyền sở hữu trí tuệ, tức là Bắc Kinh nôm na gọi là cái sự chuyển giao công nghệ cho bên phía Trung Quốc một khi có cái sự hợp tác của các cái tổ chức hoặc là các công ty của Hoa Kỳ. Và cho đến giờ này, các cái lá bài đó vẫn chưa được ông Trump sử dụng.
Dạ vâng, và khi nhìn lại những sự kiện trong năm 2019, chẳng hạn như là thương chiến Mỹ-Trung, trong đó nước Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp những cái tài sản trí tuệ của nước này, hay là trong cuộc khủng hoảng Hồng Kông, cũng như những cái hồ sơ ở Tân Cương, rồi xung đột ở Biển Đông, có vẻ như khiến cho hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới xấu đi trong năm qua, phải không anh?
Thật ra là hình ảnh của Trung Quốc ở trên dưới con mắt của thế giới nó chưa hề tốt bao giờ. Bởi vì là một cái nước có một cái nền kinh tế mạnh thứ nhì trên thế giới, nhưng mà Trung Quốc đã không trỗi dậy trong hòa bình như là những cái lời tuyên truyền của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh từng đưa ra, mà họ đang trỗi dậy với một cái phong cách rất là hung hãn, với những cái tham vọng thô bạo mà hoàn toàn không che giấu. Thí dụ như qua những cái vấn đề Biển Đông, như là qua những vấn đề Hồng Kông, hoặc là qua những cái cuộc đàn áp ở Tân Cương, hoặc là Tây Tạng vân vân đó, thì chúng ta đều thấy rõ lần là ông Tập Cận Bình muốn củng cố cái vị trí của ông để đáp lại cái áp lực mà ông đang phải gánh chịu ở trong nước. Bởi vì không có một cái gì dễ hơn là kêu gọi lên một cái tinh thần dân tộc để mà dân chúng có thể đứng về phía mình, và họ sẽ quên đi những cái vấn đề ở trong nước mà chỉ chú ý đến những cái chuyện mà gì mà Trung Quốc đang phải đối phó với những cái nước khác bên ngoài biên giới của mình. Vấn đề Biển Đông là một vấn đề rất là dễ kích thích cái tinh thần dân tộc đó. Cái vấn đề thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng vậy. Bởi vì nếu mà một khi ông Tập Cận Bình nói là chúng ta đang bị Hoa Kỳ ăn hiếp chẳng hạn, thì rõ ràng là dân Trung Quốc sẽ đứng thẳng về phía chính phủ, đứng thẳng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc để chống đối lại cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng thưa anh, cái hình ảnh của Trung Quốc trong năm 2019 này nó còn tệ hơn là những cái gì mà người ta thấy. Thì theo những cái cuộc thăm dò đó, người ta thấy là cái số người trước đây đã có những cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc thì càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Bắc Mỹ như là Canada và Hoa Kỳ, cũng như là một số các cái quốc gia ở châu Phi khác, những cái quốc gia đang ngửa tay nhận viện trợ hoặc là cho vay rẻ từ Trung Quốc. Bây giờ họ cảm thấy rằng là Trung Quốc đã xài những cái bẫy nợ khiến họ bị lệ thuộc Bắc Kinh trong một thời gian dài, và đặc biệt là trong vùng Á Châu, nơi mà một số các quốc gia ở trong cái vùng Biển Đông cảm thấy họ bị chèn ép, họ bị xâm hại một cách khá cụ thể về cái vấn đề chủ quyền lãnh thổ cũng như là lãnh hải qua những cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc. Thì nó tóm lại cái hình ảnh của Trung Quốc nó không có lấy gì làm mang nhiều cái thiện cảm ở trong cái cộng đồng thế giới, thậm chí thì họ còn lên tiếng đe dọa các cái nền dân chủ ở Tây phương chẳng hạn. Ví dụ như là qua cái việc mà bà Mạnh Vãn Châu, tức là cái giám đốc tài chính của công ty Huawei bị bắt ở Canada, thì họ dọa sẽ trả đũa Canada bằng cách là bắt giam những cái công dân Canada chẳng hạn, hoặc là đe dọa cả nước Đức vì nước Đức tuyên bố là sẽ không sử dụng cái mạng lưới Huawei trong cái mạng lưới 5G của Đức chẳng hạn. Thì rõ ràng Trung Quốc đang xài những cái lá bài mà người ta cho rằng là đó là những cái lá bài xấu và không có một cái giá trị có tính cách phổ quát nào để mà có thể tranh đua một cách sòng phẳng ở trên cái cộng đồng quốc tế. Bởi vì ngoài những cái chuyện mà liên quan đến tình báo, liên quan đến kỹ thuật vân vân, họ áp dụng ngay cả những cái lá bài xấu đó ở trong những cái lĩnh vực như là văn nghệ, như là thể thao vân vân. Thì họ cấm những cái đoàn thể thao chơi ngay ở Trung Quốc, bởi vì một số các cái cầu thủ ở trong những cái đoàn thể thao đó là lên tiếng ủng hộ cái phong trào biểu tình ở Hồng Kông chẳng hạn. Thì đây là ở một cái những cái chuẩn mực ở trong các cái nền dân chủ ở Tây phương, đó là quyền tự do phát biểu của từng người. Nhưng mà đối với Trung Quốc, đó là một sự vi phạm về an ninh đối với họ, và họ không có thể nào mà nghĩa là chịu được những cái lời bình phẩm như vậy. Và rốt cuộc thì sao? Những cái đoàn thể thao, những cái đội bóng, những cái cuốn phim, những cái màn trình diễn văn nghệ vân vân, một lời nào thôi dù nhỏ phạm đến thứ nhất là chủ tịch Tập Cận Bình, thứ nhì là những cái tham vọng hoặc là những cái chính sách của Trung Quốc đều bị cấm, và người ta đang có cảm tưởng là Trung Quốc đang dần dần cô lập lại cái ốc đảo của họ như là trước đây dưới cái thời phong kiến.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ cùng chờ xem trong năm 2020 thì Trung Quốc sẽ còn những cái mưu mô thủ đoạn nào khác nữa.
Vâng, xin thân chào đăng trình và xin kính chúc quý vị một năm mới an lành và hạnh phúc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.